là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa Chủ nhật ngày 14 tháng 7 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế. Chương trình sẽ phản ánh những mô hình phát triển chăn nuôi hiệu quả theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh tại thị xã Nghi Lộ. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng qua, Ngân hàng Nông nghiệp Bắc Yên Bái đã huy động vốn được trên 5.810 tỷ đồng, tăng hơn 390 tỷ đồng so với đầu năm, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tiền gửi dân cư đạt trên 5.000 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm, còn lại là tiền gửi của các tổ chức chính trị xã hội. Cùng với đó, chi nhánh đã cho các thành phần kinh tế vay hơn 8.637 tỷ đồng, tăng trên 507 tỷ đồng so với đầu năm, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Đối tượng cho vay chủ yếu là cho các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, hộ kinh doanh, gia đình vay, phát triển kinh tế như kinh doanh dịch vụ nông lâm nghiệp, phát triển chế biến nông lâm sản, khoáng sản, chăn nuôi gia súc gia cầm. Trong thời gian tới, chi nhánh sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp huy động vốn và tập trung ưu tiên cho vay đẩy mạnh phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, kinh doanh dịch vụ du lịch và phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp để góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Năm 2024, huyện Văn Chấn được tỉnh giao nhiệm vụ trồng gần 3.000 ha rừng. Từ đầu năm đến nay, huyện đã chỉ đạo các địa phương, nhân dân trồng được gần 2.800 ha, đạt 90,8% kế hoạch. Trong đó có trên 700 ha rừng chủ yếu là quế, keo, bồ đề và tre măng bát độ. Ngoài ra còn trồng được gần 2 triệu cây phân tán. Cùng với đó, công tác quản lý bảo vệ, chăm sóc rừng tiếp tục được thực hiện tốt. Nhân dân đã khai thác và tiêu thụ được trên 38.000 mét khối gỗ rừng trồng, 9.000 tấn tre vầu nứa, trên 5.600 tấn vỏ quế khô và hơn 10.000 tấn cành lá quế. Trong thời gian tới, huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền luật quản lý bảo vệ rừng tới nhân dân, giao khoán rừng cho nhân dân trồng và bảo vệ, đẩy mạnh giám sát việc kiểm tra khai thác và chế biến lâm sản trên địa bàn, thực hiện phòng chống cháy rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lâm luật.
6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Yên Bái đã có trên 13.570 lao động được tạo việc làm mới, vượt 31,5% so với kịch bản tăng trưởng 6 tháng và tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Tỉnh Yên Bái cũng đã hỗ trợ học nghề cho trên 30 người với tổng kinh phí gần 170 triệu đồng, tư vấn giới thiệu việc làm cho gần 2.000 người. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã thành lập mới 171 doanh nghiệp, 55 hợp tác xã, gần 400 tổ hợp tác, nên số lao động được tạo việc làm mới trong 6 tháng đầu năm tăng cao. Hiện tỉnh Yên Bái đang tiếp tục đổi mới mạnh mẽ đồng bộ về nội dung, hình thức, phương pháp đào tạo nghề cho người lao động, đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp trong đào tạo nghề, tiếp tục thu hút doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh nhằm tạo việc làm cho người lao động, góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp.
Từ đầu vụ đến nay, công ty cổ phần Yên Thành Yên Bái đã thu mua và tiêu thụ cho nhân dân các huyện Trấn Yên, Yên Bình và Văn Yên được trên 5.000 tấn chanh leo tre măng bát độ. Công ty đã chế biến và xuất khẩu được 440 tấn sản phẩm măng muối và trên 230 tấn sản phẩm măng khô. Cùng với đó, công ty còn sản xuất tiêu thụ được hơn 5.200 mét khối gỗ ván ép, thị trường chủ yếu xuất khẩu sang Hàn Quốc và tiêu thụ trong nước. Sản xuất kinh doanh hiệu quả, công ty đã đạt doanh thu gần 74 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước gần 1 tỷ đồng. Việc làm của 250 công nhân lao động ổn định với mức thu nhập bình quân đạt 7,5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Năm 2024, công ty phấn đấu đạt tổng doanh thu trên 150 tỷ đồng và đóng góp ngân sách nhà nước trên 3 tỷ đồng.
Tuy còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và thiếu bác sĩ, song Trung tâm Y tế huyện Mù Căng Chải đã áp dụng nhiều kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh, nên số người đến khám và điều trị tại trung tâm ngày càng tăng. Trong 6 tháng qua, trung tâm đã khám điều trị cho trên 18.000 lượt người, trong đó có 1.800 lượt bệnh nhân điều trị nội trú, tăng 30% so với cùng kỳ. Số khám bảo hiểm y tế đạt gần 16.000 lượt. Ngoài ra, Trung tâm Y tế huyện còn làm tốt công tác y tế dự phòng, nhất là tăng cường công tác phát hiện, điều trị, báo cáo kịp thời các dịch bệnh truyền nhiễm, sốt xuất huyết, tay chân miệng, quản lý cấp thuốc điều trị thay thế methadone. Thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện Mù Căng Chải sẽ tiếp tục tăng cường áp dụng các kỹ thuật mới trong điều trị, chăm sóc người bệnh, nâng cao chuyên môn cho đội ngũ để giảm bệnh nhân chuyển tuyến trong điều kiện vùng cao nhiều trở ngại về khoảng cách địa lý với y tế tuyến trên.
Từ đầu năm đến nay, đội quản lý thị trường số 4 phụ trách địa bàn các huyện Văn Yên, Trấn Yên đã tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý 28 vụ buôn bán hàng giả, hàng nhập lậu kém chất lượng và mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Các vụ vi phạm chủ yếu là không niêm yết giá hàng hóa, đầu cơ găm hàng, buôn bán hàng hóa nhập lậu không rõ nguồn gốc, kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng, giả mạo nhãn hiệu hàng hóa, trốn thuế, mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm gần 110 triệu đồng, hàng hóa buộc tiêu hủy hơn 87 triệu đồng. Trong thời gian tới, đội quản lý thị trường số 4 sẽ tiếp tục chỉ đạo các đội phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về kinh doanh thương mại tới người dân, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về kinh doanh buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ tốt quyền lợi cho người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 5 năm 2024, Bộ Chính trị ban hành quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Quy định số 144, quy định có ý nghĩa sâu sắc trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức, góp phần phát huy sức mạnh nội sinh của Đảng và hệ thống chính trị trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt thực hiện quy định số 144 là nội dung giải pháp quan trọng làm cho đạo đức cách mạng trở thành hồn cốt của văn hóa Đảng, là động lực mạnh mẽ phát triển và bảo vệ đất nước. Những kết quả tích cực đã góp phần đấu tranh ngăn chặn hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ đảng viên, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đất nước gần 40 năm qua do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội được giữ vững, tăng cường và phát huy hiệu quả. Thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế, niềm tin của nhân dân ngày càng được nâng cao, tạo ra tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
Dự án luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi đang được Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo và lấy ý kiến rộng rãi với nhiều sửa đổi bổ sung quan trọng, trong đó có những mặt hàng được bổ sung vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, một số mặt hàng điều chỉnh thuế suất với lộ trình cụ thể, thay đổi phương pháp tính thuế hay quy định được điều chỉnh để đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật. Khẳng định vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt là công cụ giúp nhà nước điều tiết sản xuất và tiêu dùng, góp phần ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định người tiêu dùng, hạn chế sản xuất và tiêu dùng những hàng hóa dịch vụ không có lợi cho nền kinh tế và xã hội, tăng thu ngân sách. Dự thảo luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi có lẽ là một trong những dự thảo ít chữ nhất nhưng lại ảnh hưởng lớn tới doanh nghiệp, ngành hàng. Việc soạn thảo hoàn thiện dự luật thuế ngày càng khó khăn và vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi Bộ Tài chính dự kiến đưa thêm mặt hàng chịu thuế vào dự thảo hay tăng thuế suất. Theo kế hoạch, luật thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 diễn ra vào tháng 10 năm 2024. Dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 9 tháng 5 năm 2025 và có hiệu lực thi hành từ mùng 1 tháng 1 năm 2026.
Cước vận tải biển cho các đơn hàng xuất khẩu hiện nay đang gia tăng, được đánh giá chiếm tới 15% giá thành sản phẩm hàng hóa. Giá cước vận tải biển tăng nhanh nhưng các doanh nghiệp gần như không có sự lựa chọn, bởi hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường lớn như Mỹ, EU phần lớn đang phụ thuộc vào hãng tàu nước ngoài. Thông tin từ Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), giá cước vận tải biển đã tăng mạnh từ đầu năm 2024 và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiều chuyên gia cho rằng để tiết giảm chi phí logistics một cách cơ bản và ngay từ trong nước, Việt Nam cần đầu tư mạng lưới logistics trên toàn quốc để kết nối với các vùng miền nuôi trồng chế biến, các khu công nghiệp với hệ thống giao thông ở mức độ cao nhất bằng các ứng dụng công nghệ kết nối hiện đại. Đồng thời với nhiều lợi thế về vị trí địa lý, Việt Nam phải được định hướng trở thành trung tâm logistics toàn cầu, biến Việt Nam thành trung tâm trung chuyển và kết nối hàng hóa. Từ đó dần định hình đưa Việt Nam trở thành trung tâm giao dịch nông sản, trung chuyển hàng hóa với Trung Quốc, ASEAN và các thị trường trên thế giới.
Với khoảng 70 triệu xe, trong đó khoảng 40 triệu chiếc đang lưu hành, vấn đề được quan tâm nhất hiện nay có lẽ là quy định về kiểm định khí thải xe máy. Bởi theo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ mới được Quốc hội thông qua thì chỉ còn khoảng 5 tháng nữa, quy định mô tô xe gắn máy phải thực hiện kiểm định khí thải chính thức có hiệu lực. Dù không phải tất cả các xe đang lưu hành đều phải kiểm định, nhưng nếu chỉ một nửa thậm chí 1/3 số lượng xe hiện có thôi cũng là con số rất lớn, vì khối lượng công việc đồ sộ và ảnh hưởng đến hàng chục triệu người. Vì thế sự quan tâm lo lắng là có thể hiểu được. Câu hỏi đặt ra là vậy, người dân lo lắng nhất điều gì trong việc kiểm định khí thải xe máy? Đầu tiên là sợ phải xếp hàng, chờ đợi, mệt mỏi, tốn thời gian công sức. Trước đó chúng ta đã chứng kiến chủ xe ô tô xếp hàng đăng kiểm từ đêm đến sáng, thậm chí phải chạy từ tỉnh này sang tỉnh khác, kéo dài tới nay vẫn chưa hết phập phồng trước nguy cơ tái diễn ùn tắc. Trong khi so với xe máy, số lượng ô tô là rất khiêm tốn. Do đó, nếu không có sự chuẩn bị chu đáo, lộ trình khoa học, thì không chỉ người dân mệt mỏi mà cơ quan quản lý cũng vất vả để thực hiện khối lượng công việc khổng lồ này.
Dù đã có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh bạch hầu, tuy nhiên bệnh vẫn chưa được loại trừ ở nước ta. Do đó, việc tiêm vaccine phòng bệnh là biện pháp phòng ngừa quan trọng và hiệu quả nhất. Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, bệnh bạch hầu là một bệnh nhiễm khuẩn và nhiễm độc cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây ra. Bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, nhưng người lớn cũng có thể mắc nếu không có miễn dịch. Vi khuẩn bạch hầu sản sinh ra độc tố gây tổn thương cho đường hô hấp trên và có thể lan tỏa ra toàn cơ thể, gây biến chứng nghiêm trọng. Hiện nay đã có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh bạch hầu. Tuy nhiên, do bệnh vẫn chưa được loại trừ ở Việt Nam, việc tiêm vaccine phòng bệnh là biện pháp phòng ngừa quan trọng và hiệu quả nhất. Để chủ động phòng chống bệnh bạch hầu, Cục Y tế Dự phòng khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau: đưa trẻ đi tiêm chủng theo lịch tiêm các vaccine có chứa thành phần bạch hầu đầy đủ đúng lịch để đảm bảo miễn dịch phòng bệnh cho trẻ trong độ tuổi tiêm chủng. Trong trường hợp hoãn tiêm, đưa trẻ tham gia tiêm chủng sớm nhất có thể.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có chuyến thăm chính thức 2 ngày tới Liên bang Nga. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của ông Modi sau 5 năm và là chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên sau khi ông tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới. Cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga Ấn Độ đã thu được những kết quả đáng chú ý, cho thấy tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và đặc quyền giữa hai nước. Theo Điện Kremlin, Liên bang Nga và Ấn Độ đã ký 15 văn kiện trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Trong số các văn bản được ký kết có tuyên bố chung Nga Ấn Độ, mối quan hệ đối tác mạnh mẽ và mở rộng. Bên cạnh đó là tuyên bố chung của hai nhà lãnh đạo về phát triển các lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa hai nước cho đến năm 2030, đề ra 9 lĩnh vực ưu tiên trong hợp tác kinh tế song phương nhằm phát triển thương mại, nông nghiệp, thực phẩm, năng lượng, hợp tác công nghiệp và lĩnh vực công nghệ cao. Hai nước cũng có kế hoạch phát triển một hệ thống thanh toán song phương thông qua việc sử dụng đồng nội tệ. Nga và Ấn Độ cũng sẽ phát triển hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng quan trọng bao gồm hạt nhân, lọc dầu và hóa dầu. Nga đã trở thành điểm đến nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Modi trong nhiệm kỳ mới. Có thể nhìn nhận chuyến thăm Nga vào thời điểm này là một thông điệp ngoại giao khá tinh tế của Thủ tướng Modi. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, một trong những thành quả lớn nhất của Thủ tướng Modi những năm qua là giữ được mối quan hệ cân bằng với Nga và phương Tây. Chính mối quan hệ cân bằng này đã giúp nâng cao vị thế quốc gia Ấn Độ, đồng thời mang lại những lợi ích cho nền kinh tế. Trong chuyến thăm Nga lần này, một trong những ưu tiên hàng đầu được phía Ấn Độ nhấn mạnh chính là đẩy mạnh những hợp tác về năng lượng và không thể không kể đến việc Ấn Độ mua dầu giá rẻ của Nga. Đồng thời, Ấn Độ cũng muốn thúc đẩy các nguồn đầu tư từ phía Nga, cũng như đẩy mạnh việc xuất khẩu các hàng hóa của Ấn Độ vào Nga. Theo giới phân tích, kết quả chính trong chuyến thăm Nga của Thủ tướng Ấn Độ Modi là một chương trình hợp tác chiến lược đã được thống nhất giữa hai nước cho đến năm 2030, với mục tiêu kim ngạch thương mại đạt được là 100 tỷ đô la. Trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh NATO đang diễn ra ở Mỹ, chuyến đi của ông Modi đến Nga được xem là một tín hiệu cho thấy, bất chấp những nỗ lực cô lập của phương Tây, Moscow vẫn có nhiều bạn bè và đối tác quốc tế. Giới phân tích nhận định, mối quan hệ của Ấn Độ với cả Nga và phương Tây phản ánh một bối cảnh quốc tế phức tạp. Điều này cũng nhấn mạnh những nỗ lực của các nước nhằm duy trì lợi ích quốc gia trong khi tìm kiếm sự cân bằng trong môi trường chính trị toàn cầu đang biến động khó lường.
Quý vị và các bạn thân mến, thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đặc sản hữu cơ, trong thời gian qua, thị xã Nghĩa Lộ đã hỗ trợ cho hàng trăm cơ sở phát triển chăn nuôi gia súc với số tiền hàng chục tỷ đồng. Nhờ vậy, nhiều hộ gia đình đã phát triển chăn nuôi hiệu quả, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Tháng 2 năm 2022, gia đình chị Hoàng Thị Ngài ở thôn Nà Đường, xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ được Phòng Kinh tế thị xã giải ngân hỗ trợ 30 triệu đồng đầu tư xây dựng chuồng trại và mua gia súc giống về nuôi. Sau hơn 2 năm chăn nuôi, đến nay gia đình chị đã phát triển được đàn gia súc lên 62 con. Năm ngoái chị bán 3 con bò và 1 con trâu thu về gần 100 triệu đồng. Phát triển nghề chăn nuôi ổn định hiệu quả đã tạo việc làm ổn định cho 3 lao động với mức thu nhập gần 8 triệu đồng một người một tháng. Chị Hoàng Thị Ngài, thôn Nà Đường, xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Nghị quyết 69 hỗ trợ cho được 30 triệu. Thế ở nhà em thì hai vợ chồng mới bàn nhau là quyết định chăn nuôi tăng đàn lên để trước mình có nuôi giỏ đẻ thì 1-2 con thì cũng thấy 1 năm thì nó đẻ ra được 1 con, nuôi 2 con nó nổi đẻ được 1 con, 2 con chẳng hạn. Thế là hai vợ chồng quyết định nuôi tăng đàn gia súc cầm lên.
Mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản của gia đình chị Hà Thị Đức ở thôn Nậm Tọ, xã Thạch Lương có quy mô nuôi 15 con lợn nái sinh sản cũng mới được Phòng Kinh tế thị xã giải ngân hỗ trợ 40 triệu đồng theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cùng với nguồn vốn của gia đình, chị đã đầu tư xây dựng mở rộng quy mô chuồng trại và mua con giống thức ăn về chăn nuôi, bước đầu đã có hiệu quả. Chị Hà Thị Đức, thôn Nậm Tọ, xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
Nhà nước hỗ trợ theo nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh thì là hỗ trợ gia đình tôi là 40 triệu để gia đình tôi là đầu tư mua thêm con giống, phát triển đàn để phát triển kinh tế. Hiện nay thì đàn lợn cũng đang phát triển rất là tốt.
Qua 3 năm thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh, thị xã Nghi Lộ đã hỗ trợ cho nhân dân các xã xây dựng và phát triển được 215 mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm với số kinh phí giải ngân hỗ trợ trên 6 tỷ đồng. Trong năm 2024, thị xã tiếp tục hỗ trợ xây dựng được thêm 40 cơ sở chăn nuôi gia súc gia cầm với kinh phí hỗ trợ gần 2 tỷ đồng. Qua đánh giá, các mô hình được hỗ trợ đã chăn nuôi phát triển tốt, đem lại thu nhập cao. Các hộ được hỗ trợ đã đầu tư mua con giống, xây dựng chuồng trại, trồng cỏ, mua thức ăn, thuốc thú y, phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa hiệu quả, góp phần tích cực và tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân và thúc đẩy đàn gia súc của huyện phát triển. Qua 3 năm thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho thấy, chính sách của tỉnh đã đem lại hiệu quả rõ rệt, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, làm thay đổi nhận thức của người dân trong sản xuất, góp phần tăng giá trị sản phẩm, nâng cao hiệu quả thu nhập cho người chăn nuôi, chuyển đổi sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa tập trung có chất lượng và sản lượng cao, đáp ứng với thị trường, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân. Ông Vũ Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Lộ cho biết.
Để tiếp tục phát huy cái hiệu quả của cái nghị quyết trong cái thời gian tới thì thị xã chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền, triển khai sâu rộng các cái chính sách hỗ trợ của nghị quyết 69 trên địa bàn thị xã Nghi Lộ. Cái thứ hai là tiếp tục hỗ trợ người dân trong cái việc là triển khai nghị quyết, tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc khi triển khai. Cái thứ ba là khi các hộ gia đình đã đăng ký triển khai thì chúng tôi sẽ cử cán bộ xuống để hướng dẫn hỗ trợ để triển khai các hạng mục đảm bảo theo quy định của nghị quyết và tập trung giải ngân sớm cho các hộ gia đình để có cái nguồn lực khi mà tham gia thực hiện nghị quyết.
Tuy nhiên, trong việc thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và chăn nuôi trên địa bàn thị xã vẫn gặp một số khó khăn, đó là việc đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi còn hạn chế và chưa thực hiện được. Diện tích để xây dựng chuồng trại, trồng cỏ để phát triển chăn nuôi ít và khó khăn. Việc giữ gìn vệ sinh môi trường sản xuất còn hạn chế. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, trong thời gian tới thị xã Nghi Lộ sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng chức năng, nhân dân và các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn đầu tư phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và chăn nuôi hiệu quả bền vững, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương hội viên phụ nữ điển hình làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng và hạnh phúc. Trong chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Mạnh dạn trong phát triển kinh tế, bà Lương Thị Thanh, thôn Thanh Bình, xã Phú Thịnh, huyện Bình, luôn chủ động tìm hiểu, học hỏi, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế. Với diện tích gần 1 hecta, năm 2015, gia đình bà Thanh bắt tay phát triển kinh tế như trồng chè, trồng 140 gốc bưởi diễn, bưởi sửu, chăn nuôi lợn, gà và kinh doanh vận tải. Trừ chi phí mỗi năm, gia đình cho thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm. Bà Lương Thị Thanh, thôn Thanh Hùng, xã Phú Thịnh, huyện Bình chia sẻ.
Hội cho vay vốn để đầu tư vào chăn nuôi, với trồng cây ăn quả, với lại làm kinh tế của gia đình. Nói chung là kinh tế bây giờ cũng tạm ổn. Các cấp hội đầu tư cho cố gắng là tạo điều kiện là tìm cái đầu ra cho chúng tôi thì là nó làm ăn thì nó thuận lợi hơn.
Ông Mai Xuân Bính, bí thư chi bộ thôn Thanh Hùng, xã Phú Thịnh, huyện Bình cho biết.
Kinh tế phát triển rất là mạnh và lồng ghép với các cái mô hình khác như mô hình dạy con ngoan và mô hình gia đình hạnh phúc. Thì từ đó là tạo một cái phong trào và có nhiều những cái mô hình điển hình trong thôn là bằng cái bàn tay lao động của hội viên thì cũng đã xây dựng cái kinh tế của từng gia đình. Cái thu nhập hàng năm thì năm sau cao hơn năm trước và góp phần với cái mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Là xã thuần nông với trên 1.000 hội viên phụ nữ sinh hoạt ở 10 chi hội. Trong những năm qua, Hội Phụ nữ xã Phú Thịnh đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho gần 300 hội viên phụ nữ vay vốn để phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 12 tỷ đồng. Qua đó xây dựng gần 40 mô hình phát triển kinh tế giỏi cho thu nhập từ 70 đến 300 triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra, Hội Phụ nữ xã hỗ trợ sinh kế cho 2 hộ hội viên phụ nữ nghèo vay vốn phát triển kinh tế không tính lãi, giúp 8 hộ hội viên thoát nghèo, qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 5,44%, xây dựng xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Bà Nguyễn Thị Mỹ Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phú Thịnh, huyện Bình nói.
Trong thời gian tới thì đối với phụ nữ lại tiếp tục tham mưu với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã lại tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để vận động chị em hội viên phụ nữ tập trung vào phát triển kinh tế, góp phần vào cái xóa đói giảm nghèo của địa phương xã Phú Thịnh, đặc biệt là các cái mô hình kinh tế cho thu nhập cao hơn nữa.
Nhờ tư duy sáng tạo, tinh thần ham học hỏi, chịu thương, chịu khó, nhiều chị em đã làm chủ các mô hình phát triển kinh tế, tạo ra những sản phẩm mới từ những cây trồng chủ lực của tỉnh như quế, chè, măng trái bát độ, dâu tằm, tích cực đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm, làm du lịch, thương mại, dịch vụ, mang về thu nhập hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Chị Nguyễn Thị Hoa ở thôn Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái là một trong hộ hội viên mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế tổng hợp. Hiện gia đình chị có trên 70 con lợn rừng và lợn lục yên với giá bán từ 120 đến 180.000 đồng mỗi kg, nuôi trên 100 con gà đen, trồng trên 100 gốc bưởi da xanh, bưởi diễn, 150 gốc đào cảnh và trồng rừng. Trừ chi phí, gia đình chị Hoa mỗi năm cho thu lãi trên 200 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Hoa, tổ Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Được học hỏi, rồi là chia sẻ, thì là cũng gia đình cũng làm đến một cái mô hình tổng hợp như này, vừa là lợn gà rồi là rau cỏ rồi bưởi bòng hoa quả chẳng hạn, thì cũng phát triển cũng gọi là bây giờ mới học hỏi ấy, thì gọi là tạm ổn, thế còn cũng xin cũng được là học hỏi rồi chia sẻ của các bạn làm trước ấy, để cho có một cái gia đình có một cái kinh tế phát triển hơn.
Tham gia hội viên gần 20 năm, gia đình chị Lương Thị Loan ở phường Nam Cường được hội phụ nữ phường hỗ trợ vay vốn để đầu tư vào trồng quế, đào ao thả cá, chăn nuôi lợn gà. Đến nay gia đình chị có trên 2 hectare quế, 1 mẫu ao, trên 4 sào trái bát tiên, nuôi lợn gà. Trừ chi phí mỗi năm gia đình chị thu nhập gần 200 triệu đồng, nuôi dạy các con ăn học, trưởng thành. Chị Lương Thị Loan, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, nói.
Vốn của hội phụ nữ ở phường thì tôi cũng có đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, làm ăn kinh tế, thu nhập cũng ổn định. Tôi cũng muốn hội phụ nữ tạo điều kiện cho tất cả hội viên được vay vốn để phát triển làm ăn kinh tế.
Phường Nam Cường hiện có 513 hội viên phụ nữ sinh hoạt ở 5 chi hội để giúp chị em mạnh dạn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thời gian qua, hội phụ nữ xã tạo điều kiện cho trên 120 hội viên vay vốn, dư nợ trên 5 tỷ đồng để đầu tư vào chăn nuôi lợn, gà, trồng rừng, kinh doanh dịch vụ. Ngoài ra, chị em còn được tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, tích cực tham gia các phong trào thi đua như phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình, hạnh phúc, làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chị em đóng góp tiền mặt, hàng nghìn ngày công lao động, hiến đất, cùng nhau làm đường bê tông, giao thông nông thôn, bảo vệ môi trường, dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, phân loại rác, xử lý đúng nơi quy định, tham gia trồng hoa và cây xanh nhằm tạo cảnh quan sáng xanh sạch đẹp. Bà Đinh Thị Hảo, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Hỗ trợ về các cái khoa học kỹ thuật, chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng như là đề nghị với Ngân hàng Chính sách Xã hội là tạo điều kiện cho các hội viên được vay vốn phát triển kinh tế. Và tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục đề nghị cấp ủy chính quyền cũng như là ngân hàng là tạo điều kiện để cho các hội viên có cái nguồn lực phát triển kinh tế và xây dựng một cái thương hiệu đối với lại các cái mô hình này. Và chúng tôi sẽ liên kết các cái tổ hợp tác trong toàn phường để làm ra một chuỗi sản phẩm mang tính thương hiệu của hội viên hội phụ nữ phường Nam Cường chúng tôi.
Toàn tỉnh hiện có trên 7.400 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, trong đó có gần 1.800 mô hình cho thu nhập từ 200 triệu đồng mỗi năm. 92 mô hình có thu nhập trên 500 triệu đồng mỗi năm. Các chị em phụ nữ đã đứng ra thành lập gần 600 tổ hợp tác, 24 hợp tác xã và 14 doanh nghiệp phát triển nhiều sản phẩm chủ lực đặc sản, ngành nghề, góp phần giải quyết việc làm, tạo sinh kế cho người dân, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo tại các địa phương. Với vai trò là điểm tựa của hội viên phụ nữ, thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, phối hợp triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng, hỗ trợ vay vốn cho gia đình hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm, duy trì có hiệu quả hoạt động nhóm, tổ hợp tác xã phát triển kinh tế, phối hợp đào tạo, dạy nghề, hướng nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm cho phụ nữ và lao động nông thôn, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2022-2027, duy trì phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế giỏi tại các cơ sở hội, góp phần xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabyte, Osaka, Detec, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn trả lãi, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ, hàng đầu tỉnh Yên Bái. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Theo quy định, người lao động sẽ bị trừ 2% tỷ lệ hưởng lương hưu với mỗi năm về hưu trước tuổi. Tuy nhiên, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, luật hiện hành quy định người lao động được hưởng lương hưu khi đảm bảo điều kiện đủ 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu theo Bộ Luật Lao động. Các trường hợp không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi người lao động nghỉ hưu sớm dựa trên quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Bộ Luật Lao động 2019 gồm:
người lao động có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1 tháng 1 năm 2021. Trường hợp này áp dụng cho những người lao động đã làm việc trong các khu vực đặc biệt khó khăn và nhận phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Người lao động chỉ cần đủ 15 năm làm việc ở các vùng này để được nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu. Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định. Đối với người lao động thuộc trường hợp này, tuổi nghỉ hưu được tính bằng tuổi tối đa quy định, trừ đi tối đa 10 tuổi.
Người lao động có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò. Quy định này áp dụng cho những người lao động đã làm công việc khai thác than trong hầm lò trong ít nhất 15 năm. Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài các trường hợp trên, nhóm cán bộ công chức viên chức thuộc diện tinh giản biên chế và đáp ứng các điều kiện về tuổi và thời gian đóng bảo hiểm xã hội cũng sẽ không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.